Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh, trong tuần chính phủ liên đảng vừa mới đưa ra một cái thay đổi mà có lẽ là sẽ làm cho nhiều phụ nữ đang mang thai không vui lắm. Đó là hạn chế tiền nghỉ sanh mà sẽ được áp dụng ngay vào tháng 1 năm tới 2017. Chi tiết đó như thế nào thưa anh?
Thưa quý vị, thì tại Quốc hội Liên bang hiện bây giờ, trong cái thời điểm chúng ta đang nói chuyện đây, thì cái vấn đề cũng đang được tranh cãi về những cái quyền lợi của cái phép nghỉ hộ sản cho những cái phụ nữ. Từ xưa đến nay thì cái vấn đề này vẫn luôn luôn là một cái sự tranh cãi nó khá phức tạp, vì giữa một bên là những cái người bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và những cái bên kia là họ nặng về cái khía cạnh nghĩa là tài chính kinh tế nhiều hơn. Nhưng thưa quý vị, theo cái quy chế hiện nay đó, thì người phụ nữ đang làm việc mà đang mang bầu thì và sau khi nghỉ sanh thì họ sẽ có một cái thời gian là khoảng cỡ 18 tuần để ở nhà trong cái đứa con sơ sinh của mình.
Và trong lúc ở nhà là vẫn lãnh lương đó.
Vâng, trong lúc ở nhà vẫn lãnh lương và họ có thể lãnh lương đến hai đầu. Một đằng là từ những cái chủ nhân của họ, tức là có một cái lương gọi là lương phép hộ sản, và một cái đằng khác là từ Centrelink, tức là cái cơ cũng với một cái lý do đó. Và vì nhận thấy rằng là đây là một cái điều mà nó có thể bị lạm dụng và nó có gây có cái tính cách bất công đối với những người đóng thuế cũng như là những người làm việc khác, cho nên ông Bộ trưởng về Dịch vụ Xã hội, tức là Christian Porter, đã đưa ra một cái dự luật để nhằm cải cách cái vấn đề này.
Nhưng mà cái lập luận đó xem chừng như cũng không vững lắm thưa anh. Bởi vì thí dụ như trong một cái xí nghiệp, trong một cái công ty, có bao nhiêu người mà mang thai để mà nghỉ sanh, để mà phải tốn kém cho giới chủ nhân đâu thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, chúng ta ở Úc thì cũng chắc chắn là biết rằng là trẻ em là cái thứ hạng ưu tiên hàng đầu, phải không? Như là nhiều người ta nói, và vì vậy cái việc mà bảo vệ cho bà mẹ đang mang bầu hoặc là cái thời gian chăm sóc cho trẻ em một cách chu đáo là cái điều mà chính phủ rất là quan tâm. Chúng ta nhớ lại trước đây thì ông Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey đã từng tuyên bố rằng là trẻ em sơ sinh đúng ra là dân số của Úc, là tài sản của nước Úc, và vì vậy khi mà đưa ra cái chuyện mà khuyến khích sinh đẻ thì ông cũng đã tặng một cái món quà cho các cái bà mẹ mới sinh, hoặc là 5.000 hoặc 7.000 gì đó nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ cũng vậy, thì những cái chính sách nó có tính cách ưu đãi cho những cái người nghỉ hộ sản là nhằm cái điều đó. Tuy nhiên cái nhìn vào thực tế thì cái ngân sách của nước Úc bây giờ nó màu đen nhiều hơn màu đỏ, và chúng ta thấy là chúng ta đang mang công mắc nợ khá nhiều, và để có thể thực hiện được cái lời hứa quân bình ngân sách thì chính phủ Malcolm Turnbull phải nhìn đến một cái lĩnh vực nào đó để tiết giảm cái công chi. Và dĩ nhiên trong một trong những cái khoản mà tiết giảm công chi nó có tính cách hữu hiệu nhất mà nhanh chóng nhất là các cái dịch vụ về an sinh xã hội. Thì cái ngoài những cái vấn đề mà cải cách về New Start sẽ được công bố trong cái thời gian sắp tới, thì cái vấn đề nghỉ hộ sản hay là những cái quy chế về được hưởng lương hộ sản đó thì cũng đang được ngó tới.
Phía đối lập chống đối cái dự luật này, phát ngôn nhân về gia đình của đối lập Jenny McLean thì cảnh báo rằng là nếu mà theo thống kê đó thì hiện tại có khoảng 40-50.000 người phụ nữ đang mang thai đó, và nếu như cái chuyện này mà được áp dụng vào tháng giêng năm sau đó thì họ sẽ thiệt thòi đâu khoảng 12.000 đô la. Nhưng mà nói như vậy thì tôi thấy nó cũng có một cái điểm vô lý trong cái lập luận mà phía chính phủ đưa ra nữa thưa anh, là họ nói để giảm cái tình trạng lạm dụng đó, tức là trong tiếng Anh nó dùng cái chữ double dipping, có nghĩa là lãnh tiền hai bên, vừa ở chủ nhân nơi làm việc và tiền của Centrelink của chính phủ. Nhưng mà rõ ràng là cái ở Centrelink, tức là cái trợ cấp xã hội đó, thì nó dính dáng đến cái tiền thuế mà người ta đã đi làm, lâu nay người ta đóng thuế. Và còn cái kia đó, đó là một cái ưu đãi, một cái chính sách của một cái công ty. Hai chuyện ở đâu dính dáng gì đến nhau đâu. Thành thử ra nếu như mà có thể lãnh được cả hai bên thì tôi nghĩ nó cũng đâu có cái gì mà sai luật ở đây đâu, thưa anh.
Đó là một cái luận điểm để áp dụng trong cái việc là cấp cho cái trợ cấp hộ sản trước đây mà hiện đang được thực hiện. Và đó là một cái một cái argument hay là một cái chứng lý để mà họ bảo vệ cho cái việc mà cái người phụ nữ đang mang bầu hoặc là đang sinh con có thể hưởng dụng được những cái lợi ích xã hội từ cái đồng tiền thuế của họ từ lâu nay đã đóng góp. Tuy nhiên như cái phần trình bày trước đây của tôi đấy, thì tôi cho rằng là cái sở dĩ nó có cái trường hợp này nó xảy ra là vì chính phủ Malcolm Turnbull nhìn vào cái thực tế về cái budget, về cái ngân sách của mình đang có những cái phần mà hết sức là ngặt nghèo, cho nên họ muốn tái quân bình cái ngân sách thì bắt buộc họ phải có những cái biện pháp nó thắt lưng buộc bụng hơn, nó gắt gao hơn, để và không may là cái thành phần mà bị soi đàn pha vào đó lại là những cái bà bầu. Dĩ nhiên là cả những cái người thất nghiệp nữa hoặc là những cái người đang hưởng dụng những cái trợ cấp khác, nhưng mà nói chung là trong cái lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên họ cũng có những cái nhân nhượng. Cái nhân nhượng là không phải nếu mà cái dự luật này nó sẽ được Thượng viện thông qua và trở thành đạo luật thì cái thời hạn áp dụng của nó khác nhau để có thể tránh gây thiệt thòi cho những người hoặc là đang mang thai hoặc là đang dự định mang thai trong cái thời gian ngắn sắp tới. Và cái thời hạn áp dụng đó, như Quý Vinh vừa có nói, đến thời hạn đầu tiên là ngày 1 tháng Giêng năm 2017, thì nó có thể đến 1 tháng 4 hoặc là 1 tháng 7 hoặc là 1 tháng 10 năm sau, tùy theo cái tình trạng mang thai của họ hoặc là sinh nở của họ trong những cái giai đoạn nào.
Nhưng nói gì thì nói, nếu như cái chuyện này mà đem ra áp dụng thì rõ ràng là nó ngược lại với cái chủ trương là đề cao chăm sóc cho trẻ em, đề cao cái thời gian dành cho trẻ em. Bởi vì những bà mẹ nếu mà như thế này thì rõ ràng là họ sẽ phải trở lại làm việc sớm hơn.
Họ có thể trở lại làm việc sớm hơn hoặc họ có thể nghỉ trọn 18 tuần lễ sau khi sinh. Và trong 18 tuần lễ đó họ cũng được hưởng những cái tiền phép tiền nghỉ hộ sản, nhưng mà chỉ từ một phía mà thôi, hoặc là từ chủ nhân họ lãnh, hoặc là từ phía chính phủ.
Không thì đúng rồi, nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây đó là thay vì trước đây nếu như vừa lãnh được tiền của công ty, vừa lãnh được tiền của Centrelink, thì họ có thể sẽ ở nhà lâu hơn. Sau 18 tuần, anh có thể lấy thêm 2 tuần nữa không lương chẳng hạn.
Dạ.
Còn bây giờ thì dứt khoát là phải quay trở lại làm việc sau 18 tuần.
Cái này tôi không phải bênh vực cho cái quan điểm của chính phủ, nhưng mà theo ông Bộ trưởng Christian Porter đó là nó sẽ tạo ra một cái sự công bằng hơn đối với những cái người cũng vẫn đi làm, và nhưng mà dĩ nhiên là họ phải đóng thuế cho cái phần phụ trội của những người đang nghỉ hộ sản, đang hưởng dụng.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần cũng có một chuyện xảy ra ở dưới Melbourne mà cũng có nhiều người, tôi đoán rằng là nhiều người Việt cũng quan tâm. Đó là một số luật sư ở dưới Melbourne vừa mới đưa ra một vụ kiện Casino Crown và những cái nhà mà sản xuất những cái máy kéo ở trong casino. Lấy cái lý do là gì? Là những cái máy này đó, nó đánh lừa cái người chơi, cho nên là khiến có nhiều người rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
Vâng, thưa anh Quốc Vinh và quý vị, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói đến chuyện cờ bạc ở trên cái làn sóng điện của SBS. Tôi nhớ cũng có một vài lần chúng ta đề cập đến vấn đề này rồi. Và thưa vị, ai cũng đều biết rằng cái sự tác hại của cái gọi là tứ đổ tường, tức là bốn cái thứ mà làm sập nhà mình đó, thì trong đó cái cờ bạc là cái khai đứng đầu. Người ta cũng thường hay có cái câu là đường vào trường đua, có 100 lần thua, có 1 lần huề là phải đó, thưa quý vị. Nhưng mà rõ ràng là trong các cái hình thức cờ bạc, thì cái việc mà bấm máy kéo, tức là cái poker machine đó, là một cái. Nhiều người tưởng nó là những cái trò giải trí, rồi ăn thua có khi là có cái máy 1 sen hay 10 sen, hoặc là thậm chí chỉ có 1 đô la thôi, thì không có bao nhiêu hết. Nhưng mà đó chính là cái nguồn lợi lớn nhất của các cái club cũng như là các cái sòng bạc. Và trong cái trường hợp cụ thể này thì đó là cái sòng bạc Crown Casino ở Melbourne. Thưa quý vị, thì trước đây đó, người ta mô tả nó là one arm bandit, tức là một tướng cướp một tay. Nhưng mà bây giờ thì theo cái kỹ thuật mới của các cái nhà chế tạo máy poker machine này, đặc biệt là trong cái trường hợp cụ thể này là Aristocrat, thì nó trở thành là one finger bandit, tức là một cái tên cướp một ngón tay. Bởi vì chỉ cần một ngón tay thôi, bạn có thể bấm và tất cả những cái tiền bạc của họ, của bạn nó sẽ chạy vào cái máy poker machine hết. Cái vụ kiện của cái công ty Blackburn này do bà Sonika Guy khởi kiện Bà Guy này là một cái người đã từng bị nghiện với máy poker từ khoảng 14 năm nay rồi, và bao nhiêu tiền của bà đều đút vào cái máy kéo đó. Và một trong những cái máy kéo mà bà rất là thích chơi, cũng như là nó khá phổ biến trong cái giới chơi poker machine, đó là Dolphin Treasure của công ty Aristocrat. Theo cái lời cáo buộc của nguyên đơn, tức là bà Guy, cho rằng công ty chế tạo ra những cái máy poker machine này, cụ thể là cái máy Dolphin Treasure, đã làm cho những cái trục quay, những cái vòng quay trên cái trong cái máy nó có những cái kích cỡ không giống nhau, và những cái hình ảnh hiện lên trên màn hình nó lại không đều nhau. Và vì vậy, theo cái sự tính toán của bên phía toán học chẳng hạn, thì cái xác suất để mà có các cái hình ảnh giống nhau trên cùng một hàng, hoặc là những cái hàng chéo, hoặc là những cái hàng ngang hoặc dọc, để mà thắng được những cái giải lớn đó thì vô cùng hiếm. Cho nên nó tạo ra một cái ấn tượng cho người chơi là có thể là họ sẽ sắp thắng đến nơi rồi, nhưng mà trong thực tế cứ bỏ tiền vào thêm, và cái thắng đó nó hầu như nó không bao giờ đến với họ. Và song song với những cái chuyện đó thì cái tỷ lệ gọi là thắng, cái tiền thắng 85% sẽ được trả lại cho người chơi, tức là anh có khoảng, nếu mà anh chơi một đồng, 100 đồng chẳng hạn, thì
nhưng mà ai đưa ra cái con số 85% này?
Đây là những cái con số của cái công ty Aristocrat, và họ cho đó là một cái tỷ lệ mà người chơi có thể mà thu hồi lại được cái tiền vốn của mình, tức là anh chỉ có khoảng 15% bị thua lỗ thôi, nhưng mà nếu mà trong cái vận may nào đó anh có thể có thắng rất là nhiều. Tuy nhiên, với cái sự ấn định về cái tỷ lệ thu hồi tiền chơi này đó, tiền cá cược, thì rõ ràng nhiều người đã bị hút vô, tức là đã bị kéo vào, hay là đã bị gọi là cắn câu. Thì đó là những cái lý do khiến cho bà Guy tập trung vào cái vụ kiện, để mà không phải là để đòi cái tiền bồi thường từ casino, hoặc là từ những cái nhà máy, những cái nhà sản xuất, những cái nhà chế tạo những cái máy poker này. Bởi vì bà cũng thừa hiểu rằng là một chơi poker hay là chơi bất cứ một hình thức cờ bạc nào đó là một cái hành động tự nguyện, không ai bắt buộc hết, và cho nên bà không thể đòi bồi thường cái chuyện bà thua lỗ được. Nhưng mà nếu mà có một cái phán quyết của tòa về những cái điều mà bà đưa ra như là những cái bằng chứng để thu hút cái người chơi đấy, thì có thể cảnh tỉnh được những cái người mà có thể là đã vướng vào trong cái vòng nợ nần hay là nghiện ngập cờ bạc giống như bà từ mười mấy năm qua.
Rất may là Quốc Vinh không có thích cái trò chơi kéo máy này, không biết anh Lưu Dân sao?
Thỉnh thoảng thì tôi cũng có chơi vài con số lô tô, thí dụ như tối thứ bảy này chẳng hạn, tôi thấy nó 21 triệu thì cũng khá lớn đối với mình đó, thì vài đồng.
Mua vé số thôi chứ không có đi kéo máy.
Thì tại vì tôi không có muốn bị chết dưới tay một cái tên cướp một ngón tay.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều, và hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin thân mến chào Quốc Vinh, và xin kính chào quý vị.